Câu chuyện sáu con thiên Nga. Ngày xưa có một ông vua đi săn ở một khu rừng lớn. Vì vua đuổi theo một con thú hăng quá nên quân hầu không ai theo kịp. Tối đến, vua đứng lặng nhìn quanh, thấy mình đã lạc đường, không tìm được lối ra nữa. Bỗng vua thấy có một mụ già đầu lắc lư đi tới. Đó là một mụ phù thủy. Vua liền bảo mụ: "Này cụ có thể làm ơn chỉ cho tôi lối ra khỏi rừng được không?" Mụ đáp: "Tâu bệ hạ, được chứ, cái đó già làm được. Nhưng với một điều kiện, là nếu bệ hạ không chấp nhận thì bệ hạ không bao giờ ra được khỏi rừng này và sẽ chết đói ở đây."
Vua hỏi:
"Điều kiện gì hả cụ?" "Già có một đứa con gái đẹp nhất trần đời. Bệ hạ chưa từng thấy ai đẹp như thế đâu, thật xứng làm vợ vua. Nếu bệ hạ đồng ý lấy nó làm hoàng hậu, thì già sẽ chỉ đường cho bệ hạ ra khỏi rừng."
Trong lúc hoảng sợ, vua bằng lòng ngay. Mụ già dẫn vua đến ngôi nhà nhỏ của mụ. Con gái mụ ngồi bên bếp lửa, cô đứng dậy đón vua như đã sẵn sàng chờ nhà vua đến. Vua thấy cô tuyệt đẹp nhưng không thích. Khi nhìn cô, vua cảm thấy rợn rợn. Sau khi vua đặt cô lên mình ngựa, thì mụ chỉ đường cho nhà vua. Về đến cung điện, vua thực hiện đúng lời hứa và làm lễ cưới. Nguyên nhà vua đã lấy vợ một lần và hoàng hậu sinh được 7 người con, 6 trai, 1 gái. Nhà vua yêu quý vô cùng. Sợ người dì ghẻ đối xử với con mình không tốt, nên nhà vua đưa chúng đến ở một tòa lâu đài hiu quạnh giữa rừng sâu. Lâu đài rất kín, đường đi đến khó mà tìm được. Chính vua cũng không tìm được ra đường, nếu không được một bà lão đưa cho một cuộn chỉ có phép lạ. Khi vua ném cuộn chỉ về phía trước, nó sẽ tự gỡ ra và chỉ đường cho vua. Nhà vua thường lén đi thăm con, nên mụ hoàng hậu mới để ý và tò mò. Mụ bèn cho thị vệ của vua rất nhiều tiền. Chúng bèn lộ cho mụ biết bí mật về cuộn chỉ biết đưa đường. Mụ bứt rứt không yên tâm, mãi cho đến lúc mụ tìm ra được chỗ nhà vua để cuộn chỉ. Đã học được ít phép thuật của mẹ, mụ bèn may một số áo lót bằng lụa trắng và khâu bùa vào. Một hôm, nhân dịp vua đi săn, mụ mang áo và cuộn chỉ đi vào rừng. Bọn trẻ thấy từ xa có bóng người đến, tưởng là cha yêu dấu, vội vui mừng chạy lại. Mụ bèn tung lên mỗi đứa một cái áo. Áo vừa đụng vào người thì chúng biến thành thiên nga, bay qua rừng, biến mất. Mụ hớn hở trở về nhà, tưởng đã hại được các con chồng. Nhưng mụ không ngờ, cô con gái lúc đó không chạy ra đón cha cùng các anh. Một hôm, vua đến thăm các con, thì chỉ thấy còn cô con gái thôi. Vua bèn hỏi: "Các anh con đâu?"
Cô đáp: "Trời ơi, các anh con đã đi mất rồi, bỏ lại mình con."
Rồi cô kể cho vua cha nghe, khi cô đứng ở cửa sổ đã nhìn thấy những gì, các anh cô đã hóa thiên nga bay qua rừng thế nào, và đưa cho nhà vua xem những lông chim cô nhặt được ngoài sân. Nhà vua rất buồn bã, nhưng không ngờ là hoàng hậu đã làm việc độc ác ấy. Vua sợ con gái cũng bị mất nốt, nên định mang cô đi cùng. Nhưng công chúa sợ dì ghẻ nên xin vua hãy để cô ở lại tòa lâu đài ấy. Cô gái đáng thương nghĩ bụng: "Mình không thể ở đây lâu được nữa, mình phải tìm các anh mới được." Đêm đến, cô trốn vào rừng. Cô đi suốt đêm hôm ấy và cả ngày hôm sau, mãi đến lúc mệt quá không đi được nữa. Lúc đó cô thấy một căn nhà. Khi bước vào thì thấy một căn buồng có 6 chiếc giường nhỏ. Nhưng cô không dám nằm vào trước nào, mà chui xuống gầm giường, định ngủ đêm đó trên nền đất. Nhưng tới lúc mặt trời sắp lặn, cô nghe có tiếng lào xào, và thấy 6 con thiên nga bay qua cửa sổ chui vào. Chúng ngồi xuống đất, thổi lẫn cho nhau, cho bay hết bộ lông. Bộ lông thiên nga trút ra như một chiếc áo. Cô gái nhận ra các anh mình, mừng lắm, chui ở gầm giường ra. Các anh trông thấy em cũng mừng rỡ chẳng kém. Nhưng vui chẳng được bao lâu, các anh liền bảo cô: "Em không ở đây lâu được đâu, đây là sao huyệt của bọn cướp, chúng về sẽ giết em mất.
Em hỏi, thế các anh có cách nào che chở cho em không?
Các anh nói, không, vì mỗi tối, các anh chỉ có thể chút bộ lông thiên nga, hiện nguyên hình người trong một khắc mà thôi, sau đó lại phải biến thành thiên nga.
Cô bé khóc lóc hỏi, thế không có cách gì giải thoát được các anh à?
Các anh đáp, không được đâu, khó lắm. Trong 6 năm, em không được nói, được cười. Trong thời gian ấy, em phải may cho các anh 6 chiếc áo lót nhỏ bằng hoa thủy cúc. Nếu em nói nửa lời là công toi hết.
Các anh vừa nói xong thì một khắc đồng hồ đã qua. Họ lại biến thành thiên nga bay qua cửa sổ mất. Cô gái nhất định phải giải thoát cho các anh mình, dù có phải hy sinh cả tính mạng. Cô rời bỏ căn nhà, đi vào giữa rừng leo lên cây ngủ đêm. Sáng hôm sau, cô đi hái hoa thủy cúc và bắt đầu khâu áo. Cô chẳng nói được với ai mà cũng chẳng hề hé miệng cười, chỉ ngồi một chỗ chăm chú làm. Một thời gian qua, vua sư ấy cùng thợ săn vào rừng tìm thú. Đến nơi cô ngồi, họ gọi cô, nhưng cô chỉ lắc đầu, hỏi dồn thế nào cũng chỉ lắc đầu, nhưng họ kiên quyết không chịu lùi, đưa cô xuống trước mặt vua. Vua hỏi, nàng là ai? Nàng ngồi trên cây làm gì? Cô không đáp, nhưng sắc đẹp của cô đã khiến vua rung động. Vua quyết định đưa cô về cung và ít lâu sau ngỏ lời cầu hôn. Đám cưới được tổ chức rất linh đình, nên bà mẹ kế của nàng cũng tình cờ biết được. Mụ sắc tâm lên âm mưu một lần nữa hãm hại con chồng. Mụ bèn cải trang và vào cung. Hơn một năm sau, khi hoàng hậu sinh con đầu lòng, mụ bắt trộm đứa bé đi và vu vạ cho nàng. Nhưng vua nhất định không tin lời mụ. Lần sau, nàng lại sinh một đứa con trai kháu khỉnh. Mụ dì ghẻ quỷ quyệt lại lừa vua như lần trước. Vua nhất định vẫn không tin. Nhưng đến lần thứ ba, mụ già lại ăn trộm công chúa mới sinh và tố cáo hoàng hậu. Nàng vẫn không nói được nửa lời để minh oan. Vua không thể làm khác, phải đưa nàng ra tòa xử. Nàng bị kết tội chết thiêu. Lại đến ngày hành hình, nhưng cũng là ngày cuối của thời gian 6 năm không được nói cười. Ngày nàng sẽ giải thoát được các anh khỏi yêu thuật. 6 chiếc áo đã khâu xong, chỉ còn thiếu cánh tay áo của chiếc cuối cùng. Khi nàng bị dẫn đến đống củi, dưới chân sắp châm lửa, thì nàng nhìn quanh thấy 6 con thiên nga, cảm thấy mình sắp được cứu thoát, lòng vui mừng khôn xiết. Thiên nga bay rào rào tới chỗ nàng. Nàng ném áo lên, áo vừa chạm tới thì bộ lông thiên nga rơi xuống, các anh nàng hiện lên thành hình người đứng trước mặt, vui vẻ, đẹp đẽ. Chỉ có người em cuối cùng là chiếc áo còn thiếu cánh tay trái, vì vậy ở lưng còn một cánh thiên nga. Anh em ôm hôn nhau trìu mến, và hoàng hậu đã nói được, tìm tới vua, tâu rằng nàng đã bị oan. Nàng kể lại âm mưu của mụ già đã lấy trộm 3 đứa con giấu đi. Nhà vua mừng rỡ lắm, và mụ dì ghẻ cay nghiệt phải chịu tội. Chính mụ bị trói trên đống lửa và bị thiêu ra cho. Còn vua, hoàng hậu và 6 anh trai của nàng được hưởng hạnh phúc mãi mãi dài lâu.